lên tiếng về những bức xúc bất công trong xã hội tại Việt Nam trên các diễn đàn Partalk trên mạng Internet đã khiến một số người bị công an bắt giữ vào tháng 10 năm 2005 tại thành phố Hồ Chí Minh. Ông Trương Quốc Tuấn là một trong vài người bị công an bắt giam sau gần 9 tháng, đã được trả tự do vào ngày 7 vừa qua. Trong câu chuyện với Việt Hùng của đài chúng tôi, ông thuật lại như sau.
Lúc đó họ chỉ ban hành lệnh bắt khẩn cấp đối với em thôi là chủ phi thôi. Còn đối với tôi là trước khi mà họ đến nhà, họ có tờ giấy lệnh triệu tập tôi lên cơ quan công an để làm việc chứ không phải là bắt tôi. Và lên đó thì họ tạm giữ tôi 3 lần tạm giữ luôn. Và sau đó là tạm giam cho tới ngày được thả luôn.
Cho đến bây giờ là ngày mùng 7 tháng 8, tức là đúng một tháng kể từ ngày ông được trả tự do đó, thì đã cảm thấy là mình được tự do hay chưa?
Cảm thấy là tôi chưa được tự do, bởi vì tôi vẫn đang phải trình diện công an phường nơi cư trú, cũng phải chụp hình đưa cho họ. Có lệnh tạm quản chế tôi ở nơi cư trú và tôi đi đâu tôi phải báo công an phường nơi tôi ở. Tôi không có được đi ra khỏi thành phố Hồ Chí Minh.
Và cái lệnh quản chế đó là trong thời gian là bao lâu?
Họ chỉ có đều là lệnh quản chế thôi, chứ họ không có thấy là trong thời gian bao lâu.
Vào tháng 10 năm ngoái, theo những cái tin tức ghi nhận thì ông còn là người điều hành cái diễn đàn Pontalk, cuối cùng đã dẫn đến cái sự việc là ông cũng như cô Lê Sa Phạm và ông Trương Quốc Huy và thậm chí cả ông Trương Quốc Nghĩa cũng bị gọi lên để mà thẩm vấn.
Vâng, cái vấn đề phức tạp tôi hoàn toàn tôi cũng không biết nữa. Khi họ hỏi tôi thì tôi cũng nói là tôi chỉ làm boss trong room đó, exam của tôi là Khổng Tiên Trinh đó. Tôi làm boss trong room tiếng nói tự do của người dân trong và ngoài nước, trong diễn đàn Pontalk. Tôi chỉ có nói như thế đó. Và tôi có lên án phê phán về cái vụ đập đổ tượng đài ở Lao Vi Đông đó anh. Những cái vụ như tự thiêu Phật giáo Hòa Hảo. Tôi hoàn toàn tôi chỉ lên tiếng binh vực cho những trường hợp thấp cổ bé họng, những cái trường hợp bị đàn áp, bị bất công thôi. Họ cho rằng tôi gia nhập tổ chức Hội đồng Dân quân Cứu Quốc nhằm lật đổ chính quyền nhân dân, mà tôi có tham gia tổ chức Hội đồng Dân quân Cứu Quốc luôn. Tôi cũng chẳng biết ai, cũng chưa từng gặp mặt ai nữa. Họ là người thi hành luật pháp nhằm bảo vệ người dân. Thế mà họ ngồi sởm luật pháp. Họ bắt họ nói là tại vì mày tham gia mà phải chỉ là tiếng nói người dân trong và ngoài nước đó. Mày làm ốp trong đó thì mày thu hút chắc để cho những các thế lực thù địch hải ngoại. Họ chỉ người là mày là có tội.
Trong một lần nói chuyện với thân mẫu của ông thì bà có cho biết ông cũng như cô Lisa Phạm mà có cái lệnh bắt là bởi vì là nhà cầm quyền cho rằng ông đã tham gia vào một cái tổ chức lật đổ chính quyền. Thì phải chăng cái điều đó có hay không?
Dạ, hoàn toàn không có. Tôi luôn luôn khẳng định không có. Trong đó, trong lời khai của tôi, đối với cơ quan nên điều tra cũng không bao giờ tôi chấp nhận cái chuyện đó. Trong trại giam thì tôi mới biết mặt người có nít nam là 4.000 năm diện nước. Chứ ngoài đời, những người cùng làm ớt tham gia sinh hoạt tôi trong đêm, tôi cũng chưa biết mặt đó thì làm sao tôi làm cái gì được.
Như vậy là trong cái lần 19 tháng 10 vào năm 2005 đó thì có bao nhiêu người là cũng bị tạm giam như cái trường hợp của ông?
Theo tôi biết thì có tôi, bạn gái tôi, chị của tôi là Phạm Lisa Phạm đó, với lại em tôi là Siêu Quốc Phi, một người là Phạm Quốc Dũng, tức là nickname 4.000 năm diện nước, với một người có nickname là Di Sài Gòn thì tôi biết những người đó thôi, chứ còn một hai người nữa thì tôi không rõ lắm, tại vì cái người có nickname là 4.000 năm diện nước, có giam gần phòng giam của tôi cách mấy phòng đó anh, và cái người có nickname là Di Sài Gòn thì cũng giam gần phòng tôi luôn, cho nên tôi biết
là. Như vậy thì cho đến bây giờ thì những người đó đã được trả lại tự do hay chưa?
Hiện tại thì tôi chưa có gặp được anh 4.000 năm dựng nước ở ngoài đời, mà tôi chỉ gặp được anh Di Sài Gòn, và anh Di Sài Gòn cũng như tôi cũng đã tham gia vào nhóm 8406 và tôi cũng đã gặp anh Di Sài Gòn thường xuyên.
Như vậy thì có thể nói rằng là trong cái vụ mà Pontalk vào năm 2005 vào ngày 19 tháng 10 đó, cơ quan công an đã bắt như vậy là trên dưới 10 người phải không ạ?
Dạ.
Người em trai của ông là ông Trương Quốc Huy nói rằng việc mà bắt giữ ông và cô Lisa Phạm là bởi vì các cấp chính quyền họ nói rằng là ông đã nói xấu nhà nước Việt Nam.
Họ cho rằng tôi nói xấu nhà lãnh đạo đảng và nhà nước của họ. Tôi chỉ nói về những cái bức xúc của tôi về cái xã hội này. Những cái vụ việc như là phường 26 quận Bình Thạnh họ ngang nhiên vô cớ đuổi đất, đuổi nhà, lúc đó trong đài RFA cũng có phát những cái đoạn băng đó. Ví dụ như ở phường 9, quận 4, tôi lên tiếng phê phán những cái vụ việc đó, yêu cầu nhà nước đưa ra ánh sáng hoặc là có những cái giá đền bù thỏa thuận. Tôi sử dụng cái quyền tự do ngôn luận của mình, tôi hoàn toàn không có tội, và trong đó tôi cũng nói tôi hoàn toàn không có tội. Họ cho rằng tôi là người lên tiếng để cho các thế lực thù địch chuyển người khi mà những người đó tham gia vào những cái diễn đàn đó, khi họ phát biểu chính kiến của mình, cho nên họ bắt tôi. nói vậy đó.
Nhưng mà cá nhân ông đang sống ở Việt Nam thì ông cũng biết rằng là luật pháp Việt Nam ở đâu đó vẫn nói rằng là phát biểu thông tin thì phải có liều lượng.
Tôi cho rằng tôi không có tố cáo chế độ. Vấn đề đó trên báo, các báo quốc tế họ đã lên, tại sao Việt Nam tôi không thấy, không nghe, tôi thắc mắc cái vấn đề đó thôi, hay là họ ém nhẹm, chứ tôi không có thấy tố cáo chế độ. Tôi không chống họ, nếu như họ đem lại tự do, dân chủ, nhân quyền cho người dân Việt Nam, tôi không đời nào tôi chống họ, họ tốt, tôi chống họ làm cái gì. Tôi chỉ nói lên những cái bất công, những cái bức xúc của một người trẻ đối với hiện tình đất nước như thế. Những cô gái Việt Nam đi lấy chồng Đài Loan rồi để cho người ta vùi dập, người ta đánh đập như thế. Hỏi anh đã là một con người sống trong cái đất nước này, thấy người dân của mình phải hạ mình như thế. Thấy người dân của mình đi đánh cá ở ngoài xa Trường Sa rồi để cho tàu cộng nó dùng súng máy nó bắn cho chết 7-8 người mà chính phủ Việt Nam ở đâu. Tôi phải có trách nhiệm, tôi là đã là người dân Việt Nam thì tôi là người dân Việt Nam. Tôi phải có quyền tự do ngôn luận cũng như có quyền lên tiếng về các vấn đề ở Việt Nam mà tôi cảm thấy là người dân Việt Nam bị thiệt thòi chứ. Đó là quyền tự do ngôn luận, một quyền tự do ngôn luận hoàn toàn hợp pháp chứ tại sao mà gọi là chống phá được. Chính quyền của tôi cũng thách thức họ về điều đó. Họ không có bằng chứng nào bằng số kêu gọi lập động mà tôi cũng chưa từng kêu gọi tổ. Tôi chỉ lên tiếng tên vật cho những cái trường hợp thấp cổ bé họng, những vụ án hoang sai.
Thưa ông Trung Quốc Tuấn, nếu mà nói như ông như vậy thì ông không có nói xấu chế độ mà ông chỉ nói lên những cái xấu của xã hội.
Vâng, tôi nói lên cái xấu của xã hội và từ đó tôi muốn đánh đồng dư luận để mọi người chú ý, để các nhà lãnh đạo đất nước Việt Nam thay đổi mới, chuyển mình để cho người dân Việt Nam tự do. Chứ đâu có kêu gọi bạo động hay tôi kêu gọi là tổ chức quyền nhân dân, tôi cũng không có một cái hành động nào gọi là chấp pháp.
Nhưng mà điều gì đã khiến ông tham gia vào những cái việc làm như vậy ạ?
Vâng, việc làm như vậy, việc làm của tôi hoàn toàn có ý thức về việc làm của tôi và tôi cảm thấy tôi không làm sai thì tôi làm. Và hơn nữa, khi tôi vào diễn đàn mẫu thốt, tôi thích nói về những cái vấn đề đó. Bởi vì nó là một cái diễn đàn, và diễn đàn đó là diễn đàn tiếng nói của người dân trong và ngoài nước. Tôi thích bàn luận về cái vấn đề đó, đó là quyền của tôi. Và tôi không có chống phá chính quyền này, tôi chỉ đấu tranh bằng lời nói thôi, để kêu gọi dành cho dân tộc Việt Nam có một cái quyền tự do ngôn luận tối thiểu.
Vâng, xin thay mặt quý thính giả của Đài Á Châu Tự Do xin cảm ơn ông Trương Quốc Tuấn đã dành cho chúng tôi thời gian trong cuộc nói chuyện ngày hôm nay.